thỉnh đại chúng mình phát nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần của Tôn giả Mục Kiền Liên. Thì đây đặc biệt nhất là ông Bồ Tát Di Ma Cật. Nếu mà đến cái vị nào mà nói Pháp á, thì Ngài nói về cái Pháp. Đặc biệt nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên nói về cái Pháp vô thường, khổ không, vô ngã. Tức là cái pháp đó là cái pháp của phương tiện của Đức Phật. Thì bây giờ ông đem cái pháp mà cái pháp tánh, gọi là cái pháp tánh hay là cái pháp bình đẳng, hay nói khác hơn là cái pháp thể đó, cho nên ông đem ra ông chia sẻ cùng Tôn giả Mục Kiền Liên. Thì bây giờ ông nói pháp của ông như thế này: pháp không có thọ mạng, vì xa lìa sanh tử. Tức là cái pháp là cái pháp tính hay là cái pháp bình đẳng, cho nên gọi là pháp không có thọ mạng. Chẳng hạn như thọ mạng, cái tuổi thọ của mình là có khi là 50 tuổi, có khi là 60, 70 hoặc 100 gì đó. Còn cái pháp này nó siêu việt, nó siêu việt cái thọ mạng, nó siêu việt cái không gian và thời gian. Cho nên Đức Phật A Di Đà còn có một cái hiệu gì: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nên đây là cái pháp này, pháp không thọ mạng, vì xa lìa sanh tử. Thì như vậy, ở đây mà nếu mà chúng ta không nhận được cái pháp này, nói khác hơn là trong nhà thiền gọi là kiến tính á, để mà khởi tu á, để mà chúng ta tu tập, để chúng ta có một cái bước nhảy vọt á, thì mình thọ cái thân này xong, bao nhiêu năm đó cái mình mất đi rồi, mình tiếp tục thọ cái thân nữa. Mà nếu mà chúng ta đi bằng cái nguyện lực á, thì mình chọn chỗ đến, nhớ nha. Hạn như bây giờ mình còn sống này, mình chọn đi qua, mình thích đi qua Mỹ thì mình đi, mình thích đi qua Pháp mình đi, mình thích đi Ấn Độ thì đi. Nhưng mà khi mình chết rồi mình không có quyền chọn, là nghiệp nó đưa mình đi, nặng đâu thì xa đó, nó đẩy mình đi. Mình không phải bằng cái nguyện lực, bằng cái hạnh nguyện, bằng cái đại nguyện, mà mình đi bằng cái nghiệp. Cho nên nghiệp á, mình tạo như thế nào, cuộc sống mình như thế nào, thì nó đẩy mình đến chỗ đó. Cho nên á, nếu mà chúng ta không nhận được cái pháp này, nếu mà chúng ta không có một cái sức tu tập á, thì sanh tử lên xuống. Cho nên á, mình không chọn chỗ đến mà mình chọn cách sống. Mình không có chọn chỗ đến thật, mà bây giờ mình sống trong cuộc đời này, bây giờ mình phải làm gì? Không chọn chỗ đến mà mình chọn cách sống, sống như thế nào? Đó là một cái dấu hỏi cho cái người hành giả. Mình không có chọn được cách sống đúng, không có chọn được cái chỗ đến, mà chúng ta phải chọn cách sống, sống như thế nào? Còn nếu mà chúng ta sống mà nó không có cái sự tu tập, chúng ta sống mà không có sự tỉnh thức, thì chắc chắn rằng mình chết nó đưa mình đến một cái chỗ mà mình không có mong muốn. Mà khi mình đến chỗ đó rồi á, mình đến chỗ đó rồi, mình rớt vô cái chỗ đó rồi đó, thì mình không muốn ra. Mình nói bây giờ tôi không chịu ra, thì bác sĩ cũng mổ cho mình ra. Không muốn ra thì bác sĩ cũng mổ cho mình ra, chứ mình nói không muốn ra thì cũng được. Đã vào đó rồi thì bắt buộc phải ra. Khổ, sướng hay không là do cái tùy theo nghiệp của mình. Cho nên á, thiền sư Bạch Ẩn Ngài có một bài kệ rất là hay. Đây tôi đọc lên đại chúng nè: Kiến kia nào thoát được vòng quay, bò quanh cối đá cả đêm ngày. Cũng vậy chúng sanh từ vô thủy, ba nẻo sáu đường mãi chuyển soi. Tức là thiền sư Bạch Ẩn nói có con kiến nó bò quanh cái miệng cối cả đêm ngày luôn, nó bò. Để chúng thấy chẳng hạn như cái cối đá mà lớn đi thì mình thấy mình điếm mấy gan, chứ mà thật ra con kiến nó bò cái mấy ngày mấy đêm, nó bò nó cũng thoát cái cối đá đó. Thì ngài nói là chúng sanh từ vô thủy đến nay cũng như thế, ba nẻo sáu đường mãi chuyển soi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula cứ mãi soi suốt luôn. Sống đây chết đó không ngừng nghỉ, nay thân quỷ đói nọ châu cày. Mình sống ở đây rồi mai khi mình chết chỗ khác, có lúc mình làm thân quỷ đói, có lúc thì mình làm châu cày. Nếu muốn ra ngoài vòng khổ lị, hãy nghe tiếng vỗ một bàn tay. Muốn mà thoát cái cảnh mà quỷ đói, muốn thoát cái con trâu mà nó cày nó bừa, thì hãy nghe tiếng vỗ một bàn tay. Thường thường á, mình vỗ hai bàn tay mới nghe, chứ một bàn tay vỗ sao nghe. Đó là cái câu mà công án nổi tiếng của thiền sư Bạch Ẩn, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay đó. Cho nên cái này gọi là pháp, này là pháp không thọ mạng á, vì xa lìa sinh tử đó. Cho nên một hôm có ông tăng đến hỏi thiền sư Kiều Châu á, Đức Phật A Di Đà là bao nhiêu tuổi? Thì thiền sư Kiều Châu nói là bằng tuổi của ta. Tuổi này tuổi gì? Tuổi pháp thân, tuổi mà cái pháp nó không có thọ mạng đó. Pháp không có con người, tiền tế và hậu tế đều cắt đứt. Tiền tế tức là mé trước, hậu tế tức là mé sau, đều cắt đứt hết. Từ khi sanh ra đến khi lớn lên, nói khác hơn là sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, có trước có sau, còn pháp này nó không có. Pháp thường tịch nhiên vì diệt các tướng, tức là pháp nó thường lặng lẽ vì diệt các tướng. Tại sao mà Bồ Tát Di Ma Cật nói như thế? Tức là tất cả các pháp đều tịch nhiên lặng lẽ, mà tại sao mình thấy cái pháp nó sống động? Sống động từ đâu? Chẳng hạn như có những cái chuyện mình không có quan tâm đến, mình không có để ý đến, thì tất cả các pháp đều là gọi là sự vô ngại pháp giới. Mà mình nghe một cái lời gì đó, chỉ trích gì đó, mà mình bực tức, mình nóng giận, đó là pháp nó có tịch nhiên, phải không? Bởi sao? Bởi vì mình chạy theo các tướng mình sanh tâm, thấy không? Chẳng hạn như gần đây nhất á, là hôm bữa tôi vào thường chiếu để mà sư phụ kêu là phải chạy vào thường chiếu để đón hòa thượng pháp chủ, phải không? Đón hòa thượng pháp chủ vào tổ đình thường viện thường chiếu để thăm sư âm. Thành ra những vị mà ở các thiền viện Bắc Trung Nam phải chạy về hết để đón. Thường thường mà những vị mà bậc tôn túc mà khi mà đón xong rồi, người ta bây giờ cái thời buổi 4.0 mà, cái đưa lên mạng để chúng lên mạng coi thấy nhiều lắm. Mới đây mà 8.6 ngàn người vui coi rồi. Nhưng mà thì tôi không bao giờ tôi coi cái hình ảnh lại cái lời bao nhiêu, mà đa phần là tôi hay coi cái lời bình luận. Mình coi bình luận thiên hạ ngày hôm nay như thế nào, thì rõ ràng rằng cũng có người ta tán thán, có người ta khen ngợi, mà cũng có người ta bình luận. Thì bình luận ta chỉ trích. Chỉ trích cái chỗ nào? Người ta nói á, là ngày xưa là Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, không có lậm có dù che, mà bây giờ quý ngài đi đến đâu có lậm dù che. Thì ý mình đọc cái đó mình biết là họ không có hiểu bao nhiêu. Cho nên sẵn đây cái dịp này á, tôi giải thích luôn. Nếu mà cái vị mà chỉ trích á, đủ nhân viên nghe thì mình bớt tạo cái nghiệp chứ không có gì hết á. Người ta nói là biết á mà không nói á thì bất trung, nói mà không hết lời là bất nghĩa. Cho nên tôi biết cái cho tôi nói ra. Đại chúng biết rồi, ngày xưa Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề, thì khi đó ngài văn du tất cả các nơi thì chưa có tự nguyện, bởi vì đồ chúng chưa có nhiều, phải không? Sau khi mà ba anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa gặp Đức Phật ấy, thì tăng chúng nó tăng dần lên gần tới 1,200 mấy vị. Mà vào cái thời đó ở trong rừng trong rú á, thì rắn rít bồ cạp đủ tất cả những cái sự mà ở bên ngoài nó xâm nhập, những bậc thánh thì em nói gì, còn những bậc hữu học như thế nào. Cho nên khi đó ông Cấp Cô Độc ông qua ông đảnh lễ Đức Phật, ông xin cúng dường để mà về thành lập những cái tu viện, những cái tinh xá, thì Đức Phật nhận lời. Thì đại chúng mà có nhân duyên á, thì mình qua bên Ấn Độ phía Bắc á, thì có một cái tinh xá Trúc Lâm thành lập đầu tiên do ông vua Tần Bà Sa La cúng, đúng không? Rồi đến cái thành Xá Vệ có một cái tinh xá rất là lớn của ông Cấp Cô Độc, lúc đó rất nhiều tinh xá. Mà khi mà Đức Phật đi á, không phải là người thường mà chê lẫm, người thường đâu có đủ năng lực đâu mà chê lẫm. Chư thiên mà ông trời đế thích ông che chứ không phải là nói tứ thiên vương nữa, nên họ không hiểu, đúng không? Còn ngày hôm nay mà sở dĩ á, các ngài xây dựng những cái tùng lâm, những cái tinh xá, những cái tự viện lớn á, là cho tất cả mọi người đến ta nghe pháp ta tu tập. Chẳng hạn như mình thấy á, là cái thường chiếu mà xây lên cái giảng đường mình thấy lớn, nhưng mà thật ra cái ngày giảng pháp của hòa thượng giảng á, người ta ngồi ngoài sân luôn, không đủ chỗ, đúng không? Tùy theo mà chúng sanh cần bao nhiêu thì các ngài tạo lực tạo dựng cái đạo tràng. Mà các ngài làm Phật sự xây dựng đạo tràng thì giống như cái gì? Phật sự không qua mà đạo tràng thủy nguyệt. Làm các Phật sự giống như qua đốm giữa hư không, mà thành lập các đạo tràng giống như thủy nguyệt là gì? Hả? Bóng trăng mà nó in dưới dòng nước, nó không có thật, thấy không? Thành ra mình chỉ trích, mình nói, nhiều khi mình tạo cái nghiệp, thấy không? Còn cái công đức của các ngài, cái năng lực của các ngài là đủ điều kiện mà khi mà đến chỗ nào thì chư tăng ta kính quá, ta phải có rất nhiều phương tiện, phải không? Những cái lệnh hay cái gì đó. Hẹn như bản thân tụi tôi mà đi đến đâu mà tôi giảng á, mà nhất là đến cái chỗ chư ni, người ta kính quá thì người ta đem lệnh đem dù, thì tôi nói không có được, đem lệnh dù tôi mới giảng. Thì tùy theo mình còn nhỏ, còn những vị lớn là người ta kính các ngài. Cho nên bình luận chỉ trích thì tạo cái nghiệp nó không tốt. Sẵn đây tôi nói cho đại chúng luôn đó. Do mình khởi những cái niệm bất thiện cho nên pháp nó không có tịch nhiên. Thì ngay trong giờ phút đó mình thấy, chỉ là cái thấy thôi, thấy chỉ là thấy thôi, đừng thêm nữa hết á. Rồi là chi kiến lập chi á, phải không? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thấy mà không có thấy thì đó là niết bàn. Lập thêm cái thấy nữa, rồi phân biệt, rồi thị phi, rồi phải quấy, rồi đủ hết, phải không? Hẹn như ban đầu mà tôi đem những cái cây về trồng thì người ta nói là mua cây chia tốn tiền, nhưng mà bây giờ họ đến họ ngồi cái họ nói chờ nhờ mà bấm cây nó mát, thấy không? Cho nên á, mình không có chạy theo những cái chỉ trích thị phi, mà ai mà hay chỉ trích thị phi á, phải quấy hơn thua á, thì lúc nào cũng thấy là pháp nó loạn động, nó không có tịch nhiên. Cho nên ngài nói là pháp thường tịch nhiên vì gì các tướng. Mình đừng có cho nên có câu chuyện mà khi mà ông tăng đến ông gặp thiền sư Triệu Châu á, hỏi ông từng đến đây chưa, đã từng đến uống trà đi, Rồi ông tăng thứ hai nói, ông từng đến đây chưa? Chưa từng đến, uống trà đi. Viện chủ thắc mắc, bạch hòa thượng, tại sao đã từng đến cũng kêu uống trà mà chưa từng đến cũng kêu uống trà? Viện chủ, dạ uống trà đi. Chuyện thiên hạ mà thắc mắc làm chi, thấy không? Chuyện ta đến hay không đến là chuyện của người ta, mình cứ khởi niệm mình thắc mắc, thấy không? Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, làm cho mình phiền não suốt. Đó, cho nên ở đây nói là pháp thường tịch nhiên, vì diệt các tướng. Đó. Cho nên có một câu chuyện trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi á. Một hôm thiền sư Bạch Đoan ngày đến ngày thăm người đệ tử, rồi sẵn dịp á, cái người đệ tử á, dẫn ngài đi dạo núi, thấy không? Khi mà dạo núi về thì cái ông thị giả mới hỏi: hòa thượng dạo núi thấy thế nào? Hòa thượng dạo núi thấy thế nào? Thì gặp mình nói núi này đẹp thiệt, núi này hoa nở rồi cây rừng gì đó. Nhưng mà thiền sư trả lời sao? Lần theo dấu vết cỏ non đi, theo dấu hoa rơi lại trở về. Rất là hay. Ngày đi ở đâu? Ngày đi là lần theo dấu vết cỏ non mình cứ đi, ngày khi về theo dấu hoa nó rơi nó rụng về thôi. Đi chỉ biết đi, về chỉ biết về, chứ không có thêm bớt gì hết. Đó gọi là pháp thường tịch nhiên, vì không có các tướng. Vì các tướng là ý của Bồ Tát Di Ma Cật dạy như thế. Rồi pháp lìa ngồi tướng vì không có sở duyên. Thì thường thường chúng ta thấy là có bốn cái nhân duyên. Còn cái gì? Còn cái nhân duyên đó. Một là nhân duyên. Nhân duyên là gì? Chẳng hạn như ví dụ là mình đủ nhân đủ duyên, cái mình lấy một hạt bắp mình gieo xuống đó, có nhân có duyên mình mới gieo hạt bắp được, phải không? Nhân là gì? Nhân là mình mua hạt bắp. Duyên là gì? Duyên là có đất mình gieo xuống, gọi là nhân duyên. Khi gieo hạt bắp xuống mình tưới ngày cái mình tưới nữa thì cái hạt bắp này chết. Tăng thượng duyên là ngày nào mình cũng tưới tẩm nó hết, không những mà tưới tẩm một ngày mà tưới tẩm một tháng hai tháng. Cây bắp là chẳng hạn như là 6 tháng ăn thì mình phải tưới 6 tháng, gọi là gì? Đẳng vô gián duyên. Mà khi mình tưới tẩm như thế, mình săn sóc như thế thì cái gì gá vào? Cái gì gá vào? Cái tâm thức mình gá vào. Cũng giống như bây giờ mình có đủ nhân đủ duyên, cái mình phát tâm bồ đề, mình thích tu á, đó là cái nhân duyên của mình. Nhân duyên nó kèm theo cái túc duyên, cái thời quá khứ nữa. Cho nên mình đến chùa mình cạo tóc, mình gặp thầy, mình xin phát nguyện mình đi xuất gia, rồi mình cạo tóc, mình đắp y, mình thọ sa di xong rồi mình nói là xong rồi đó, tôi là xong rồi đó, thì mình là gì? Đố quý thầy là mình gọi là gì biết không? Họ biết là gì không? Mấy hạng sa di? Một gì? Mấy hạng sa di sao không? Một là ứng pháp, đúng không? Ứng pháp sa di. Hai, ông thuộc sa di mà ông thuộc nên tỳ kheo là ông thuộc sa di luôn. Gì nữa? danh tự xa di, gì nữa, hình đầm xa di. Thì gì thứ bốn là xa di gì hả, biết không? Cho nên á, khi mình cạo tóc, khi mình đắp y mà mình không tu á, thì gọi là tương tự. Tương tự có nghĩa là giống, mà thì giống mà phải thì cũng phải. Hay nói khác hơn, người ta nói là ông thầy, gọi là ông thầy gì, ông thầy chim chuột. Đại chúng biết ông thầy chim chuột không? Tại sao gọi là ông thầy chim chuột hả? Bởi vì con dơi á, cái hình tướng của nó là nó muốn làm con chim thì nó vỗ cánh nó bay, mà nó lẫn ở trong bóng đêm thì thành chuột đó. Cho nên á, là mình mà cạo tóc, mình đắp y mà mình không có chịu tu, mình không có chịu có cái sức chuyển quá, thì mình cũng giống như cái người phàm, không có khác Phật á. Hơn người, hơn cái người ở ngoài đời chút là mình cạo tóc nửa tháng lận, lỡ mà nó đứt cái đầu mà nó chảy máu ấy, thì hơn người ta chút là chảy máu đầu một chút. Thường ta nói là ăn gì hả, ăn chay gì sao mà cạo đầu mà rát thịt á, thấy không, hơn chút vậy thôi. Rồi bây giờ mình ở ngoài đời mình ăn cá ăn thịt đi vô mà ăn chay vậy thôi. Cho nên người xưa tôi nói giống thì giống, phải không, mà phải thì cũng phải đó. Gọi là như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm dạ thánh cách nhau ngàn trùng đó. Cho nên cái này đại chúng thấy nè, là có cái nhân cái duyên mình đi tu rồi thì mình ngày nào mình cũng tưới tẩm hết á. Hôm qua tôi giảng cái mà kinh công đức, kinh mà công đức tấm Phật á, tức là ngày nào mình cũng tưới tẩm hết á. Mình mà quên tưới là cái tâm mình nó khô liền, quên đi, mình quên tưới. Cho nên ngày nào mình cũng tưới tẩm, ngày nào cũng nhớ. Cho nên á, mấy ông cụ miền Trung nói chứ, chú không biết chứ, là cái quyển mà Quy Sơn Cảnh Sách đó, là tôi để trên đầu nằm đó, vậy đó. Cái cuốn Quy Sơn Cảnh Sách đó, giá trị gì đó, là lúc nào tôi cũng gói đầu nằm, quên là tôi đọc, quên là tôi đọc để nhắc nhở đó. Để chúng tin chứ bây giờ mình bỏ một tháng coi, mình không tụng kinh, không sám hối, không ngồi thiền, không tụng đọc kinh điển, không cái gì hết á, rồi muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, không có giờ, không có giấc, mình nhìn lại mình giật mình liền. Là người xưa ta nói lúc đó cỏ dại nó mọc đầy rồi đó, cỏ dại nó mọc lấp đầy cái tâm. Chứ cái tăng thượng duyên là mình phải tưới tẩm liên tục, mà không những đời này, đời khác. Mà ở đây tại sao nói là pháp lìa ngoài tướng vì không có sở duyên, có nghĩa là mình phát bồ đề tâm, mình vào đây mình tu, mình tưới tẩm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, đời này qua đời khác, mà mình không ở trên đó, mình gá cái tâm mình sanh niệm vậy đó. Pháp của ông Di Ma Cật hay gì, quỳ lìa các tướng, tôi tu mà tôi không thấy tôi hành mà tôi không thấy tôi hành. Cho nên gọi là tu mà vô tu, hành mà vô hành, chứng mà vô chứng, niệm mà vô niệm, là cái chỗ này, thấy không? Cho nên để chúng thấy cái kinh Di Ma Cật mà mình dẫn đoạn thầy nó ra cái kinh gì, tứ thập nhị chương nhậm nằm này, thấy không? Cho nên mình phải học những cái bộ kinh căn bản á, phải không? Tứ thập nhị chương, tu vô tu, hành vô hành, chứng vô chứng, niệm mà vô niệm, cái chỗ này gọi là pháp lì ngồi tướng vì không có sở duyên đó. Pháp không ngôn thiết vì lì giác quán à, tức là hạn như bây giờ mình đi mình tu cái hàng sơ thiền, đúng không, sơ thiền nhị thiền, tức là còn giác quán. Hay nói khác hơn là mình rớt trong cái chỗ sơ thiền là mình nhập sơ thiền. Nhập sơ thiền là gì? Nhập sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, lìa những cái niệm mà khác ái giữa đời thường, cái mình được cái tâm, cái định tĩnh, ly sanh hỷ lạc, có một cái niềm khinh an nó vui. Mà khi mình xả định, gọi là xả định cái sức á, mình sức định rồi á, thì nếu mình không có giác và quán, hay nói khác hơn mình không có tầm và tứ á, thì nó mất. Cho nên luôn luôn có cái tầm và tứ. Ngay bây giờ mình cắm cái bông, là tầm. Bám sát để mình cắm cái bông trái đẹp gọi là tứ. Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ là để mình hợp nhất giữa mình và cây bông là một, không có tách rời. Tức là luôn luôn mình làm cái việc gì mình phải có tầm và tứ. Nếu không có tầm và tứ, tứ tẩm thì cái công phu mình nó mất. Đó là rất là sơ thiền thôi nha. Nhưng phải dễ đâu, gọi là phàm phu thiền thôi mà phải bám sát vậy đó. Giống như bây giờ con âm nè, vì nó hút cái mật phải không? Đại chúng mà để ý buổi sáng nó đâu có vô nó hút liền đâu. Ai mà đi dạo buổi sáng thấy. Con âm nó không bao giờ nó hút cái bông. Mà nó phải gì, nó bay một vòng, nó bay đúng 3 vòng. Tại sao? Nó coi thử cái bông này là bông độc hay không, có độc hay không. Ông nó hay gì đó. Bởi vì cái bông nó tiết ra những cái loại độc tố. Thì nó bay vòng vòng đúng 3 vòng nó thấy là được. Thì nó mới hợp nhất giữa con ông và cái bông này là một, không còn tách rời nữa. Nó gọi là tầm và tứ, phải tứ tẩm. Đó. Rồi lên hàng nhị thiền vẫn còn. Nhưng mà đặc biệt nhất là lên tam thiền và tứ thiền không còn giác quán nữa, bặt. Ở trong cảnh giới đó không còn mà nó cái tâm mà nó vọng động, nó lăng tăng nữa lại đó. Mà tam thiền là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Cho nên mới từ cái tứ thiền mới nhảy qua cái dòng mà biết tất cả các pháp là vọng. Đó, phương pháp của sư ông dạy vậy đó. Nó không qua cái tứ không, mà chỉ cần cái chỗ xả niệm thôi. Nên cái cảnh giới này là bạch ngôn thiết, bạch ngôn ngữ. Đó, gọi là pháp không có ngôn thiết, vì lìa giác quán. Pháp không có hình tướng, vì như hư không. À, pháp nó không có hình tướng, vì nó giống như hư không. À. Pháp không có hí luận. Pháp không có hí luận, vì rốt ráo là không. Hí luận là gì? Hẹn như mình nói chuyện chơi, mình cười, mình giỡn. Trong lúc mình đang nấu cơm, trong lúc mình đang quét nhà, trong lúc mình làm việc với chúng, rồi mình nói chuyện, chuyện thế sự á, rồi mình cười mình vui, gọi là hí luận. Mà ở đây hí luận á, trong cái cảnh giới của nhà Phật lại khác. À, Phật dạy trong kinh Di Giáo: tỳ kheo, các ông, các thứ hí luận làm cho tâm mình loạn động, dù đã xuất gia vẫn chưa được giải thoát. Thế nên tỳ kheo phải mau dứt bỏ loạn tâm hí luận. Nếu các ông muốn được quả vui tịch diệt, di phải khéo diệt trừ mối họn hí luận. Ấy là công đức không hí luận. À, hí luận là gì? Là lời nói đùa, lời nói vô nghĩa, lời nói nó không có đem đến cái con đường chánh pháp tịch tịnh thì gọi là hí luận. Cho nên á, hôm bữa tôi giờ thường chiếu á, thì có một số quý thầy lớn ngồi tâm sự, lên gặp sư phụ thường chiếu nói là bây giờ cái thời buổi chấm không, đúng không? Thời buổi chấm không. Thì khi mà người ta mở những cái pháp hội, mở những cái đạo tràng thì có những cái vui, cái này cái kia rồi đó. Thì sư phụ nói là ngày xưa mà còn nghèo, còn khổ, còn thiếu thốn đủ á, thì quý thầy khổ cực quá. Cho nên có những bữa đêm trăng rằm á, thì tổ chức những cái cuộc vui là hát về đạo lý. Còn bây giờ á, thì Phật tử ta thương, ta cúng mình đủ ăn, thì bây giờ mình phải ráng mình tu, chứ không có mở những cái cuộc vui. Vì cái cuộc vui đó gọi là hí luận. Dầu cho mình hát nhạc đạo, khổ vậy đó. Bây giờ đến cái cảnh giới tịch tịnh này nè, đã là không còn những cái hí luận. Vì rốt ráo là nó không mà. Tất cả cái gì cũng là hí luận hết. Đó. Mà ở đây làm gì? Loạn cái tâm mình, không có được giải thoát. Đó. Trong kinh Tối Thắng Vương quyển 1 ghi: tánh thật tế không có hí luận, vì riêng Đức Như Lai chứng được hí luận hằng dứt, gọi là niết bàn. Nói vậy thôi chứ mà đại chúng thấy đó, tôi nói là gọi là tập khí hí luận là chỉ có Như Lai mới dứt. Hí luận là gì? Chẳng hạn như ở nhà mình là một cái người chuyên đánh trống, mình tu 10 năm, 30 năm thì mình thấy hết rồi, đâu có gì nữa. Thì bỗng nhiên đằng xa có những cái tiếng trống đến, tự nhiên mình nhịp à, nhịp, nhịp hồi nào nó hay luôn. Đó gọi là cái tâm mình á, trong cái chiều sau nó chưa dứt cái hí luận gọi là tập khí. Ở đây nói nè, chỉ cái Đức Phật mới dứt thôi. Thấy không? Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình đi đâu đó, thì bỗng nhiên mình nghe tiếng sáo, tiếng càn gì nó thổi á, thì tự nhiên ngày xưa mình ở nhà mình đã từng thổi sáo, phải không? Từng đánh đờn, tự nhiên con người mình nó thấy khác. Thấy không? Tôi đã từng kể mà ngày xưa tôi làm nhà khách á, là ở ngoài đường Thường Chiếu là có cái quán karaoke, rồi nó hát y ỏi luôn, tối là ngồi thiền nó hát. Lúc đó tôi làm nhà khách á, thì có ông cư sĩ á, nó hát gì nó hát tôi thấy ông bất động luôn. Bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ ba, bài thứ năm, bài thứ mười, nó hát mười mấy bài liền. Bây giờ ngồi hồi xưa là ngồi 1 tiếng 10 phút. Mà đến cái bài thứ 20 là tôi thấy ông nhúc rồi, ông nhúc nhích rồi, ông nhịp theo tiếng nhạc luôn. Đúng lý ra là một bài là mình nhúc nhích, mà tại sao đến bài thứ 20 mới nhúc nhích, phải không? Là mình nghĩ, mình nói chắc là ông ngồi, ông nghe, ông thấm rồi, ông nhúc nhích rồi, ông nhịp theo cái tiếng mà tiếng hát. Thì khi ông xả là tôi nói ông, tôi thấy ông thắng 19 bài mà tại sao bài thứ 20 ông rớt. Nói, trời thẹn biết chứ, 19 bài kia là không phải bài ruột của con, là bài thứ 20 mới bài ruột của con. Bài nào mà bài ruột của mình là mình rớt liền, phải không? Hẹn bây giờ mình ngồi thiền đây mà nó hát kệ, nó hát gì mình cũng bất động. Mà hôm nào mà nó hát trúng cái bài ruột của mình mà ngày nào mình cũng hát là chết. Thấy không? Người ta sợ nhất là sợ gì? Sợ nhất là cái nghiệp mà sanh tử, cái nghiệp tập khí á, sợ vậy thôi. À, cho nên gọi là gì? Chỉ có Như Lai mới chứng được thí luận hằng dứt, không có còn nữa. Gọi là bất động á. À, tâm ngày bất động, tâm ngày như, đi tất cả các cảnh giới đều tâm nhất như hết. Cho nên là tại sao mình phải ở trong chúng một thời gian lâu á. Mình ở trong chúng thời gian lâu để cho mình gạn bỏ cái hí luận này nè, cái tập khí này nè. Khi mình ra mình đối duyên xúc cảnh thì nó không giấy động nữa. Gọi là bất động á, thấy không? À. Tự tánh vốn thanh tịnh, chỉ vì hí luận khấy nhiễu nên lần lần trái với bản tánh thanh tịnh sẵn có của chính mình, thấy không? Tự tánh lúc nào cũng thanh tịnh đó, nhưng mà do cái hí luận nó làm chủ, dần dần cái mình trái với cái bản thể mất. Nè, cho nên mà khi mà cái người mà khi mà vào cái thời Đức Phật á, mà khi mà hội chúng mà nghe Đức Phật nói pháp mà đủ nhân đủ duyên chứng sơ quả, tức là bước vào dòng thánh á, thì khi mà chứng được sơ quả rồi đó thì dứt được cái phân biệt phiền não. Thì chúng nhớ nha, bởi vì sao? Chứng vào sơ quả thì phá ba phần thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Thân kiến bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây mình nghe nói cái thân vô thường, bây giờ ai đụng mình ngồi bất động, không có nổi sân. Tại sao? Đó, ông nghe pháp ông còn sân nữa, trên ráng ra ngoài một cái chết với tôi. Nhưng mà cái người mà chứng sơ quả rồi, phá được cái thân kiến rồi, thì ở đây người ta đấm bất động, thì ra bên ngoài cũng bất động. Tức là từng giờ từng phút là cái thân này là người ta thấy là không còn cái thân đó nữa, gọi là thân kiến, là không thấy cái thân thật nữa. Là chứng vào cái sơ quả nhân từng giờ từng phút, từng ngày từng năm từng tháng, mà không còn nghi cái pháp tứ đế nữa, và không còn ở trong cái cảnh gọi là giới cấm thủ nữa. Phá ba cái này. Cho nên dứt cái gì? Dứt cái phân biệt phiền não. Người ta nói, ta chửi, ta mắng bình thường, cái đầu mình nó không phân biệt nữa. Hạn như người ta nói là tôi thấy ông ăn mà ông lười biếng quá, thì cái câu đó nó rớt cái đầu mình mà mình chưa chứng sơ quả, về mình ngồi mình phân tích. Nãy khi dễ mình dứ ta, cái tại vì nhà mình nghèo á, phải chi mình giàu đâu khi dễ, ví dụ phân biệt. Mà khi mà cái tâm thức mình phân biệt, cái nó phiền não lên. Nhưng mà gì? Nhưng mà câu sanh phiền não phá không được. Ghê vậy đó. Cái câu sanh phiền não phá không được. Cái câu sanh phiền não mà là nó tiềm ẩn từ đời này qua đời khác. À, vẫn còn tiềm phục để chờ cơ hội nó hoạt động. À, giống như là đá mà đè cỏ vậy đó nha. Đó. Vì thứ phiền não này từ vô thủy đến nay do hí lượng nó quân thành, nó quân tập. Nói nhỏ nghe cho mày nha. Mày là cái đời quá khứ mình á, là cũng là làm, cũng là cái người tu một chút. Ví dụ đi, phải không? Mình ngồi mình nghiệm là chắc mình trong thời quá khứ mình cũng có tu một chút. Chớ quý vị mà trong thời quá khứ nha, chẳng hạn như 10 đời mà 20 đời mà làm cái diễn viên hài là chết á, rất là khó. Bởi vì tìm ẩn nè, bởi vì những người mà hài là ta tìm ẩn về cái hí lẫn, ta nói sao cho người ta vui, phải không? Khi mà ta nói cho người ta vui, ta khởi một cái niệm thì cái hạt giống nó vô. Đó, đây nói nè, quân thành rồi, quân thành tánh rồi, đó, quân tập rồi. Cho nên hết sức uy tế khó đoạn trừ. Vì vậy mà từ bậc kiến đạo đến đệ tứ quả, muốn được niết bàn cứu cánh phải dứt bỏ các thứ hí luận, thường quan sát khiến cho hai chướng tập khí hoàn toàn không còn sanh trưởng nữa thì mới gọi là thể nhập niết bàn, tức là chứng mà gọi tứ quả rồi đó. Giống như là cái vị mà còn cái tập khí ngã mạn đó, tất lăng già bà ta, thấy không? Cho nên thường quan sát phải gần gũi Phật. Một hôm á, ngày đắc quả A La Hán cho nên ngày có thần lực, ngày qua cái khúc sông Hằng, ngày nói là con tiện tỳ dạ cái con sông Hằng ta đi, thì cái thần sông Hằng này đến mắt với Phật, rồi Phật nói ông nói gì cũng được, ông đến xin lỗi đi. À, thì cái vị này đó đứng trên bờ sông nói này con tiện tỳ ta xin lỗi, thì các thầy tỳ kheo cười nói trời ông xin lỗi kiểu kỳ vậy. Về nói với Phật, Phật nói là tất lăng già bà ta 500 đời là trưởng giả, thấy không? 500 đời làm trưởng giả bà la môn, còn tôn giả xá lợi phất là tập khí sân, a nan đà là tập khí dâm, nó còn rơi rớt trong tiềm thức, cho nên là phải quán sát liên tục. Đó, khởi những cái công hạnh lớn xuống cuộc đời này, bắt đầu rà soát tiếp tục nữa. Qua cái phần mà kinh Diêm La Cật rất là hay, tiếp tục tu để mài dũa để nó dứt luôn, thì bắt đầu mới lần lên đẳng giác, lần lên diệu giác, thì cái này phải dứt. Đó, pháp không ngã sở vì lìa ngã sở, pháp không phân biệt vì lìa các thức. Đó, pháp không phân biệt vì lìa các thức. Cho nên Bồ Tát Di Lặc nói phân biệt là thức, vô phân biệt là trí, y theo thức là bị nhiễm ô, y theo trí thì được thanh tịnh. Vì nhiễm ô nên có sanh tử, vì thanh tịnh nên chẳng có chư Phật. Thanh tịnh rồi còn Phật là chúng sanh gì nữa, phải không? Tức là mình phân biệt, mình chia chẻ, tức là thức. Mà vô phân biệt, mình thấy tất cả các tướng mà tâm mình bất động, thì đó gọi là trí. Đó, pháp không so sánh vì lìa đối đãi, tức là lìa hai bên đó, không còn so sánh nữa. Giống như lục tổ dạy, ngơ ngơ chẳng làm ác, ngáo ngáo chẳng làm thiện, lặng lẽ dứt thấy nghe, thênh thang tâm không dính. Không? Mình làm thiện mà giống như ngơ ngơ vậy, không? Mà đã làm thiện thì còn làm ác gì nữa? Lìa cái thiện và cái ác, tâm mình lặng lẽ dứt cái thấy nghe. Đó, cho nên có một câu chuyện là thiền sư Động Sơn, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, khi còn là vị tăng, ngài đi hành cước các nơi, tức là người xưa ta khi mà ta ở trong chúng thời gian lâu mà thấy chưa cái gì hết, cho nên ta xin phép ông thầy đi hành cước. Ngài như rủ nhân viên quý vị mà ở đây 10 năm 20 năm gì đó, cái mình xin mình đi hành cước ra Hà Nội, mình đi Yên Tử, rồi mình đi dòng miền Bắc, cái mình đi dòng miền Nam, cái mình dòng đến miền Trung đi hành cước. Mà xưa ta đi bộ mà. Nhớ nha, mình phát nguyện sao mình cũng cho đi, mà ráng cố gắng đi bộ thôi, đừng đi xe hết. Cho nên trên đường đi khát nước lắm, bỗng nhiên gặp một bà già gánh nước. Sư đến hỏi xin nước uống. Bà già nói nước thì tôi cúng dường thầy thì không có ngại, nhưng tôi có một câu hỏi trước, thầy mà nói được á thì tôi cho uống, mà thầy mà nói không được thì xin đi. Ngày xưa á, hoặc cái thời đó toàn là thiền sư không à, bà già bán bánh bao cũng thiền sư, bà già bán trà cũng thiền sư, bà già đi gánh nước mà gánh nước mướn nha cũng là thiền sư luôn, bà đi gánh nước mướn nữa cũng thiền sư luôn. Vào nhà đời nhà Đường là thiền sư rất là nhiều, hai cái thời mà Đường Tống á thiền sư rất là nhiều. Nói được thì cho uống mà nói không được cho đi. Xin thầy hãy nói cho tôi biết nước có đủ mấy trần, nước có đủ mấy trần. Thì chúng bây giờ mình thử hỏi bà già, tôi giống như đóng vai bà già đi, nước có đủ mấy trần? Sư đáp: chẳng đủ các trần. Tại sao chẳng đủ các trần? Bởi vì để chúng thấy là nước, ở trong nước nó có gì? Có đất không? Trong nước có gió không? Trong nước có lửa không? Đất nước gió lửa thiếu ba trần, phải không? Đất nè, gió nè, lửa, cho nên gọi là chẳng đủ các trần. Bà bảo: thôi thầy hãy đi đi, chớ làm nhơ gánh nước của tôi. Tại sao nó là chẳng đủ các trần mà nó là đi? Tại sao? Bởi vì trong nhà thiền kỹ nhất là nếu mình nói là chẳng đủ thì trong cái đầu mình là có một cái gì đó mình phân biệt trong đó, chẳng đủ và đủ, chẳng đủ và đủ, rớt trong cái cảnh giới nhị nguyên phân biệt. Cho nên bà già nói: thôi thầy hãy đi đi, chớ làm nhơ gánh nước của tôi. Thì ngay trong giờ phút đó thiền sư Động Sơn trả lời như thế nào mà để cho bà già cho uống nước? Ai biết? Ai biết? Trả lời như thế nào đó để cho bà già cho mình uống nước cho đỡ khát? Ai biết giờ thì lên? Kỳ sau mình học đại chúng phải trả lời nha. Mình trả lời như thế nào đó để cho bà già cho mình uống nước? Trả lời sao? Như vậy bà nói là nước có đủ mấy trần thì mình trả lời mấy trần? Ai biết? Như vậy là bây giờ đại chúng mà tôi nhá một chút nè, trong thân mình mang cái gì? Mang cái gì? Mấy quẩn? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì như vậy năm con sông này, năm con sông năm quẩn này nè, phải không? Thì nó tạo nên một cái con người, nó hình thành nên con người. Thì cái gì nó thôi thúc mình đến để xin bà già nước? Tôi mí một chút á. Cái gì nó thôi thúc làm cho mình khát để mình đến mình xin nước? Mà bà già mới hỏi là nước nè có đủ mấy trần? Mấy trần đó. Dễ mà dễ đáp số lắm. Ngay trong giờ phút đó vừa trả lời xong đã cho mình uống luôn đó. Thì thôi, nếu mà đại chúng mà ngại thì đủ nhân duyên thì mình rà soát cái này tiếp, thấy không? Pháp không thuộc nhân vì không ở trong duyên. Pháp đồng pháp tánh vì nhập vào các pháp. Pháp đi theo như vì không có gì để đi theo. Tức là như như bất động á. Pháp trụ thật tế, tức là bản thể các bên không có động được. Tức là ở trong cái bản thể thì có và không, không có động đến được. Pháp không dao động vì không y sáu trần, tức là pháp bất động không có y sáu căn, sáu trần, sáu thức. Pháp không đến đi vì thường ở trong cái chỗ vô trụ, tức là vô trụ xứ niết bàn đó. Pháp thuận với không tùy theo vô tướng và ứng với vô tác.
Đây gọi là tam giải thoát.
chúng coi cái chỗ này là biết là cái pháp của Bồ Tát Chi Ma Cật là không phải là cái pháp mà của các hàng thanh văn tu tập, mà đây pháp của Bồ Tát Chi Ma Cật là pháp thuận với không, tùy theo vô tướng và ứng với Bồ Tát. Có nghĩa là thấy mình tu tập mới đầu quán chiếu là thấy các pháp là rỗng không, không có tự ngã riêng biệt quán chiếu như thế. Đến một giai đoạn là mình thâm nhập tướng không của các pháp là không có sanh, không có diệt, không nhơ, không sạch. Đó là trở về các pháp thể của mình. Tức là cho nên gọi là tùy theo vô tướng và ứng với vô tác. À, pháp lì đẹp xấu, pháp không tăng giảm, pháp không sanh diệt, pháp không trở về, pháp vượt qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, pháp không có cao thấp, thường trụ bất động. À, pháp lì hết thảy quán hạnh, à, tức là quán hạnh có nghĩa là giống như là ngài Ngu Đầu Pháp Dung, không? Khi mà ngài chưa gặp mà tứ tổ đạo tính đó, thì ngài tu, ngài ngồi thiền đến mức độ mà chim nó tha trái cây đến, khỉ vượn nó đem trái cây đến. Nhưng mà khi mà tứ tổ đạo tính khai thị thì không còn nữa, bởi vì ban đầu ngài quán hạnh quán tâm. Mà khi mà quán hạnh quán tâm thì tâm lực của ngài nó phát ra, thì những cái con chim hay con thú nó bắt được cái năng lượng này nó đến. À, cho nên á, khi mà gặp tứ tổ nè, thì tứ tổ hỏi ngài Pháp Dung á, ở đây làm gì? Pháp Dung đáp: quán tâm. Quán là người nào, tâm là vật gì? Pháp Dung không đáp được, bèn đứng dậy làm lễ. Sư đáp: phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một tấc vuông, tức là trở về tâm á, diệu đức như hà sa, hãy ở nơi nguồn tâm. Tất cả môn giới, định tệ, thần thông biến hóa, thảy đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Tất cả phiền não xưa nay đều không lặng. Tất cả nhân quả đều như mộng huyễn, không tam giới có thể ra, không bồ đề có thể cầu. Pháp như thế, nay ngươi đã được không thiếu khuyết, cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ. Đây tôi chia sẻ cho quý vị một chút xíu. Mình thấy đặc biệt nhất là Phật nói về cái tâm á, thì giữa mình và Phật, tâm Phật và chúng sanh không có khác, giữa mình và Phật là bình đẳng. Nhưng mà đại chúng nghiệm là tại sao mà khi mà Đức Phật còn là Thái tử Sĩ Đạt Đa, nhớ nha, cái tâm đó với khi mà Phật thành Phật á, có thêm bớt không? Có thêm không? Khi còn là Thái tử, tâm ngài có bớt không? Rồi khi ngài thành Phật, tâm có thêm không? Có không? Thì cái tâm Phật của Đức Phật mà khi còn là Thái tử nó cũng như nhiên vậy thôi. Mà khi thành Phật nó cũng vậy thôi. Mà tại sao khi còn là Thái tử nó không có diệu đức hằng xa, nó không có diệu dụng, mà đợi khi thành Phật mới có? Tứ vô sở quý, thập bát bất động pháp, vân vân. Hằng hà sa diệu đức vô lượng cái diệu dụng. Thì như vậy đây để nhấn mạnh cái một chỗ là mình cứ tu, đành rằng là mình hiểu trên cái ngôn từ đó, mà mình không có dụng công để mình quân tu, mình quân mạch, thì cái diệu dụng mình cũng có. Lạ gì đó chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái cần nhất là quân tu. Tôi nói đại chúng rồi, tôi đã từng nói á, mệt gì mệt, bỏ gì bỏ, 3 giờ sáng đừng có bỏ. Tôi là kinh nghiệm nha, tôi nói nhiều lần rồi đó. Đây là bản thân tôi kinh nghiệm. Lỡ mình mệt thì 7 giờ rưỡi mình ngồi chịu không nổi thôi, 1 tiếng cũng được, mà 3 giờ sáng nhất định phải lên thiền đường ngồi. Mình mà bỏ 3 giờ sáng là đời tôi mình thua rồi đó. Mình hiểu cách mấy. Chẳng hạn như có người ra thất trình tôi, ví dụ như hạn như họ nói là nhìn trên cái cây này thức họ bất động. Tôi nói ông bị ngôn ngữ lừa. Hỏi tu như mới tu có 3-4 năm, ngôn ngữ lừa không phải dễ đâu. Tôi luyện trong giáo pháp 30 năm nay nè, tu tập mà nhập thất rất là nhiều lần. Bởi vì cái thức là nó chìm sâu bên trong, giống như là cái người mà đạt đến cái chỗ là phi tưởng xứ, là giống như mặt biển mà nó bình lặng, mà ở dưới nó sóng nó nổi dưới, chứ không phải dễ đâu. Cái thức tâm của mình như đó. Cho nên là mình phải dồn cái sức dụng công tu, mà nhất là 3 giờ sáng. Tôi đã từng nói, tôi phân tích luôn theo cái dịch lý ngũ hành á. Để ý mà ai mà có điện thoại mà điện mà Zalo hay là cái gì đó, cái ngày thứ bảy hoặc là cái ngày chiều thứ bảy, tối chủ nhật là lúc nào mạng nó cũng yếu hết. Bởi vì người ta vô nhiều lắm, người ta vô nhiều, rất là nhiều người ta vô mạng để người ta theo dõi, ta coi. Bởi vì ngày thứ bảy ta rảnh á, không? Đại chúng tin cho 3 giờ sáng mình mở mạng lên mạnh khủng khiếp luôn, ai cũng ngủ hết đó. Thì như vậy là khi mà cái tâm thức con người ta là ngủ rồi đó, thì cái làn sóng mà lộn động nó không có phóng ra. Thì ngay trong giờ phút này mình tập trung mình ngồi thiền. Nói về mà cái thô thôi nha, chưa nói về cái sâu bên trong nữa. Thành ra đại chúng mà tôi đi kiểm thiền, tôi thấy người nào mà 3 giờ sáng bỏ, tôi lắc đầu. 3 giờ sáng là không có bỏ. Đại chúng làm việc không có bằng tôi đâu. Tại sao hôm nay tôi giảng? Là vì là thứ ba tôi đi dạy ở trường thiền, thứ tư tôi đi hợp, cho nên bắt buộc là thứ hai tôi phải dạy, là để chúng biết công việc tôi nữa. Rồi chuẩn bị đi hợp ở tỉnh là 3 ngày nữa, 3 ngày ở giáo hội, 3 ngày ở tỉnh nữa là 6 ngày. Mà nếu mà 3 giờ sáng là tôi bỏ, tôi rớt, chịu không nổi, sức tôi không có đủ. Mà đại chúng thấy hôm qua là chủ nhật là tôi giảng, tôi tiếp khách, rồi tôi dẫn khách, tôi đại diện cho chị khách luôn á. Đúng lý ra là bây giờ họ vô gặp tôi, tôi phải dẫn đi cả vòng vòng rồi nói chuyện thuyết pháp, rồi xong rồi chiều tôi giảng nữa, là bây giờ tôi giảng nữa. Mà nếu mà 3 giờ sáng tôi bỏ ngồi thiền là tôi thua liền, tôi rớt. Cho nên là tôi hay khuyên là mấy người mà làm mà ban linh tinh á, ban tinh hơi nặng lắm, nói thật là 3 giờ sáng là không có bỏ, phải ngồi giữ được cái năng lượng dự trữ lại. Còn anh nào mà 3 giờ sáng mà ngủ, tôi biết thời gian mà tôi nói rồi, tôi đã từng là chi khách ở Thường Chiếu, bây giờ tôi nói hết ruột gan luôn. Tôi đã từng là chi khách Thường Chiếu, tôi đã từng làm quản chú, chúng ở Trúc Lâm, tôi nhìn chúng tôi biết hết mà. Tôi nhìn chúng là người nào tôi thâm nhập đến mức độ mà nói nhỏ nghe cho ở ngoài đời, tôi học pháp gì tôi cũng học, tôi rành lắm. Thành ra mình hiểu trên cái ngôn ngữ thôi, mà ai mà bỏ 3 giờ ngồi thiền mà bỏ suốt luôn á, nói nhỏ nghe đụng cái son khủng khiếp luôn, họ son mà muốn họ giết mình luôn á. Bởi sao? Bởi vì ông thọ nhận của Tam Bảo, ông ăn uống của Tam Bảo, mà ông chịu tu mà ông hiểu trên cái ngôn ngữ lý luận thôi, chết thật má. Mà cái tập khí họ quá giải không được. Tôi đã chứng kiến nhiều người lắm, tập khí quá giải không được. Xưa ở Trung Lâm có ông thầy này, ông thầy Thủ Bổn, chúng ngồi thiền mà tôi làm quán chúng, tôi lên tôi thấy ông nằm võng đưa qua đưa lại, tôi nói chết rồi, ông này chết. Mà xuất gia năm 1994 phải ít ha. Rồi tôi lên tôi trình thầy trụ trì, tôi nói thầy ơi, thầy coi lại cho cái ông này mà ổng mà ổng chịu tu sao này, thầy mới mệt ổng á, không có nghe tôi, thấy không? Rồi sao này làm Thủ Bổn lấy một số tiền, tôi nói thẳng luôn à, bây giờ giáp mặt tôi cũng nói, lấy một số tiền chúng đi bây giờ cất nhà cất cửa ra, lấy mụ vợ có con để mặc áo tùm lum, thấy không? Không có tu là đây là cái di hại của Tam Bảo. Nếu mà cho nên là nếu mình ở trong chúng mà mình quản lý mà chúng mà không tu là phải nói thẳng, 3 giờ ông phải tu, ông có được ngủ. Bây giờ đại chúng tôi nói là mình đừng có nói là bây giờ thời buổi này là người ta tu ít, nhưng mà 3 giờ ai ngủ thì ngủ. Pháp môn nào không biết, nhưng mà pháp môn thiền là anh phải tu tập. Kể cả những người mà cư sĩ tôi khuyên luôn mà, tôi nói ông làm gì làm, ráng cố gắng là sáng phải ngồi thiền. 2 giờ kia em có thể em bỏ được, nhưng mà mai là sáng phải tu tập. Trong thời một thời gian là cái dòng tập khí là nó nhấn chìm mình luôn. Mình giống như cái người mà ngộ lắm nha, tôi đã từng nói rồi, cái người tu nó có 2 thái cực. Người tu mình đó, một là cực thiện, nhớ nha, một là cực thiện, 2 là cực ác. Ngộ vậy đó. Tại sao? Bây giờ tôi nói là mấy người mà thợ hồ này, đại chúng là nhìn mấy thợ hồ nè, thấy không? Nắng gió nó làm suốt ngày, đó là 12:30 là họ đã làm rồi, họ làm tới 4 giờ chiều về rồi bắt đầu còn làm nấu cơm gánh nước nữa, là cái đầu họ đâu có suy nghĩ, ngồi vậy đó, suy nghĩ mà ít lắm. Cho nên cái người tu mình mà khởi một cái niệm mà cực thiện là ta ngồi ta suy nghĩ, chẳng hạn như là âm chi khố đi, bây giờ ví dụ thôi nha, ví dụ thôi. Cái này nói cho nó hết luôn chứ không thôi nè. Âm chi khố ông ngồi thiền, ví dụ đi. Ông suy nghĩ là sáng mai này cho cái gì chúng ăn ta, bây giờ ăn hoài nó khổ cực tội quá, cực thiện, nghĩ lợi ích, đúng không? Mà bây giờ ông có nghĩ chuyện đó mà ông nghĩ cái chuyện khác, ông nghĩ chuyện khác, ví dụ đi. Mình ngồi chỗ nó tư duy đó mà. Bây giờ tôi nói cái cực ác nè. Này nó làm biến ghê luôn. Kêu nó xuống nó lặt rau mà nó. Rồi tới trời biết. Các anh bỏ một chút thuốc vô tiêu chảy giống gì hết đó. Ha. Rồi ăn cả chúng tiêu chảy luôn. Ví dụ thôi, tôi nói ví dụ thôi. Cho nên á, cái con người tu một là cực thiện, hai là cực ác, nằm trong chỗ đó. Thì như vậy ở đây nè, khi mà mình tu á, mình dồn cái lực mình tưới tẩm á, thì cái diệu đức hằng xa ngay nơi tâm của mình, tức là cái diệu dụng. Mà diệu dụng đây không những làm lợi ích cho mình mà làm lợi ích cho tất cả những loài hữu tình và vô tình. Tôi đã từng nói mà, giống như là cái năng lượng mình là cái bình ắc quy nó dự trữ thì nó mới phát ra được cái dòng điện. Còn mình không dự trữ mình phát ra đâu có được. Thấy không? Thì muốn cho những cái người mà xung quanh mình được lợi ích là mình phải dự trữ cái năng lượng. Mà nhất là quý thầy mà lớn mà tu, mình không phải lên đây mình thuyết pháp là mình mới gọi là làm được ít đâu. Từng lời nói của mình, từng cử chỉ của mình, từng hành động của mình, nó biểu hiện ra gọi là gì? Đạo đức vô hành. Đạo đức là không có hành động mà nó biểu hiện ra. Chẳng hạn như hôm bữa là có cái anh này, ông tu cũng dữ lắm, ông ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi hay giỡn giỡn mà ông tu khiếp lắm, chứ phải giỡn. Ngồi thiền 8-9 tiếng đồng hồ đó. Mà ông thấy chư tăng mình đó, từng bước đi, đứng đó, nằm, ăn, sao. Ông nói đây có tu, ví dụ vậy. Biểu hiện lên. Thành ra tôi nói rồi, để chúng thấy nè. Khi mình nhổ cỏ, khi mình quét nhà, mình không thấy gì hết. Nhưng mà người ta đi, Phật tử ta đi ta nhìn, coi mình có tu hay không. Mình không phải mình làm màu, mình không phải làm màu, nhưng mà khi mình biểu hiện ra hành động như thế, thân mình như thế, thì mình tác động đến làm cho cái hạt giống mà thiện pháp người ta sống lại, ta tu tập, là mình đền ơn tam bảo. Vậy thôi, chứ không phải là mình làm màu mè hết á. Biểu hiện lên, đó gọi là đạo đức vô hành, thấy không? À, từ đâu? Từ nguồn tâm. Đó. Rồi tất cả môn nè, giới nè, định nè, tệ nè, thần thông biến hóa đủ nơi tâm mình hết. Mà bây giờ nó chưa mở ra, chưa khai phá ra. Thì bây giờ chỉ có con đường tu tập thôi. Tôi nói là học cũng cho học là cái phương tiện thôi, nó không phải là cái cứu cánh. Mà cái cứu cánh rốt ráo nhất là phải tu tập, là phải phản quan để gọi là khơi mở nguồn tâm mình sống lại. Khi cái nguồn tâm mình sống vậy là nó đầy đủ cái diệu dụng hàng xa công đức từ đó mà có. Một lời mình nói ra thôi là 100.000 cái lợi ích phát ra. Còn mình có tu thì mình nói trên cái ngôn ngữ cho vui thôi. Dưới ta cười cười chứ không ăn nhập gì hết. Về người ta thường thường ta quên tuốt hết. Mà khi mình có công phu, có dụng công, một lời nói ra thôi, không những nó tác động trong hiện tại, mà khi mà người ta sắp từ giã cuộc đời, ta nhớ là cái lời đó tự nhiên ta chuyển hóa. Vậy đó, lợi ích vậy đó. Chứ mình không cần giảng đông chi, một hai người cũng được. Mà đặc biệt nhất là mình phải tu đó, dụng công. Khi mình tu được rồi đó thì tất cả phiền não nó đến vô được, nó tác động được. Bởi vì mình có những cái hàng rào, hàng rào giới định huệ, giải thoát, giải thoát chi kiến. Nó giống như một cái tấm sắt nó ngăn lại, nó lọt cũng được, chứ không phải mình hay gì đâu. Cái lời nó bắn vô, cái năng lượng nó vô không được. Bây giờ mình có những cái áo giáp ngăn nó chia lại hết đó. Rồi khi đó thì sao? Nhân quả đều như mộng huyễn. Lúc đó là không có ba cõi để mà ra, không có bồ đề để mà cầu. Bởi vì pháp là như như bất động đó. Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạnh. Chỉ tâm ngươi mình tự tại thôi. Mà muốn được như thế là ở trên là phải dụng công. Không cái gì? À, pháp lì hết thảy quán hạnh à, chớ khởi quán hạnh. Giống như là mình hay nóng giận quá, mình phải khởi quán từ bi, đúng không? À, rồi mình tham ái rất quá thì mình quán thân bất tịnh, đó gọi là quán hạnh. Cũng chớ lắm tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lầm lo buồn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành, chẳng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác. Đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên, thấy đều là diệu dụng của Phật. Vì vui vẻ không lo buồn nên gọi là Phật. Đó. Thì thiền sư Pháp Dung mới thưa nè, đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị. Ha. Tức là mình không có quán hạnh, rồi khi mình gặp cái bình bông, gặp cái bàn, gặp cái này cái kia đó, khi gặp cảnh đó, tự nhiên mình dấy niệm lên thì làm sao đối trị. Tổ đáp: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm. Ha. Cảnh duyên không có tốt xấu, mà mình phải làm chủ cái tâm mình, đó. Diễn hóa cái tâm mình, đó là mục đích đó. Nếu tâm chẳng theo danh, tức là không chạy theo á, không chạy theo bình hoa hay cái bàn gì á, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình đã chẳng khởi thì chân tâm mặc tình biết khắp. Ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức là pháp thân thường trụ, tức là cái pháp một đốn giáo á. Đó. Kính thưa Ngài Mục Kiền Liên, tướng của Pháp như vậy thì làm sao mà diễn nói được? Thấy không? Thì làm sao diễn nói? Tướng của các Pháp là như thế, nãy giờ nói đó, là bất động, là như, là tịch diệt, là vắng lặng, sao nói? Pháp đó sao nói? Giờ đại chúng nói Pháp đó thử coi. Cho nên mà khi trên hội Linh Sơn, Đức Phật thấy các đệ tử của Ngài căn cơ thừng thục, Phật mới diễn tả cái pháp này. Pháp gì? Đưa cành hoa sen lên, dựng Phật tử, hoặc là hát, hoặc là đánh, diễn tả cái pháp này. Đó. Pháp này sao nói được, sao diễn giảng được? Thưa Ngài Mục Kiền Liên, đó. Cho nên một hôm thiền sư Hiền Sa thượng đường dạy chúng, những bậc lão túc các nơi chọn nói tiếp hoặc lợi sanh, bỗng gặp người có ba thứ bệnh thì làm sao mà tiếp? Nếu không tiếp thì Phật Pháp không có linh nghiệm. À, bệnh mù thì cầm chì dựng Phật tử họ chẳng thấy, bệnh điếc thì ngôn ngữ tam muội họ chẳng nghe, bệnh câm dạy họ nói lại nói chẳng được. À, tức là nếu mà gặp cái người mà mang ba cái thứ bệnh này đến thì sao tiếp? À, tức là bệnh mù, bệnh điếc, bệnh câm, diễn tả cái pháp này sao họ nghe được? Con vị tăng đem việc này hỏi thiền sư Quan Môn. Thiền sư hỏi, thiền sư nói: ông lễ bái đi. Quan Môn lấy cây gậy đưa tới, tăng lùi lại. Thiền sư nói: ông chẳng phải bệnh mù. Quan Môn họ nói: lại gần đây. Quan Môn gọi: Ngài bảo ông chẳng phải bệnh điếc. À, khi ông tăng đến là ông phải chẳng bệnh điếc. Quan Môn dựng Phật tử hỏi: hỏi chăng? Chẳng hỏi. Ông chẳng phải bệnh câm. Đó. Thì ý nghĩa của thiền sư là gì? Là hàng ngày mình tiếp duyên xúc cảnh, mà mình không ngộ ra được cái pháp này á, thì mình đồng với cái người đuôi, người điếc, người câm. Mà muốn ngộ cái pháp này phải bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Thiền sư Linh Quang thấy hoa đào nở, ngày nào ngày cũng thấy đó, năm nào ngày cũng thấy hoa đào nở đó, mà phải đợi đến 30 năm. Đúng không? 30 năm tìm kiếm khắp bao lần lá rụng rồi đâm chồi, từ khi chợt thấy hoa đào nở mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ, tức là phải 30 năm tu tập trưởng dưỡng. Cho nên là cái công phu nó đòi hỏi như thế đó. Thưa Ngài, người thuyết pháp thì không diễn thuyết, không khai thị, người nghe thì cũng không có nghe, không có sở đắc. Giống như là tôn giả Tu Bồ Đề ngồi trong thất thì chư thiên rải qua cúng dường á, Thì tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: hôm nay tại sao mấy ông làm gì mà rải qua cúng dường? Thì chư thiên nói: ngài giảng kinh Bát Nhã hay quá, tụi con nghe thấm cho nên rải qua cúng dường. Thì tôn giả Tu Bồ Đề nói: ta đâu có giảng gì đâu. Thì chư thiên nói: ngài không giảng tụi con cũng không có nghe, không nói không nghe mới gọi là chơn thật Bát Nhã. À, trong đây nè: thưa ngài, người thuyết pháp thì không diễn thuyết, không khai thị, người nghe thì cũng không nghe, không sẽ đắc. Có nghĩa là ngay trong giờ phút này tôi nói là cái gì? Tôi nói là cái hay nghe, ở dưới là cái bị nghe. Cái hay nghe và cái bị nghe nó tiêu dung luôn, trong đó không có người nói và người nghe, thì đó mới gọi là công đức nghe pháp. Còn đây mình nghe này cũng nói cái chuyện trên trời dưới biển, nói đâu nói đó, giấy niệm này cũng nói dai với giờ này gần 3:10 là ông chịu nghỉ, ví dụ nữa. Còn mình nghe tâm mình bất động, nói gì nói tâm mình bất động, không? tiêu dung giữa cái nghe và cái bị nghe, tiêu dung luôn, nó không có năng và sở. À, gọi là ngay trong giờ phút này gọi là tự giác thánh trí, ngay tức khắc là có rồi, công đức khi đi nghe pháp. Còn nghe mà mình phân biệt, mình chia trẻ người này giảng hay, người kia giảng dở thì không có, mất ha. À, như người quyển giảng pháp cho người quyển nghe, ngài nên xác lập tâm ý này mà giảng pháp. Cần phải hiểu rõ căn tánh nhạy bén hay chậm lục của chúng sanh nữa, chi kiến thiện xảo không có gì mà ngăn ngại. Bằng tâm đại bi mà tán dương đại thừa, vì nhớ nghĩ báo đáp ân đức của Phật, không để tam bảo đoạn dứt. Được như vậy thì mới gọi là thuyết pháp. À, rất là hay đó. Nghe ông Di Ma Cật thuyết pháp này xong, 800 cư sĩ liền phát tâm cầu giác ngộ tối thượng, tức là cầu giác ngộ thành Phật á. Bạch Đức Thế Tôn, con không có tài biện luận như ông, nên con không kham nhận đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tức là các vị đệ tử mà nghe ông biện luận rồi thôi không dám đến thăm. Đến thăm sợ ông cật quá, ông nói nữa mới mệt nữa, giữa đám đông rồi thôi còn rút luôn. Đó. Thì kỳ tới chúng ta học qua cái phần tôn giả Đại Ca Diếp, tức là đại đệ tử lớn của Phật á. Đó. Đó. Để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đổ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn mà vô đường thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành